độ là độ những người sống, không ai độ những người chết. Nếu mà nói tới, bởi vì rồi người ta nghe người ta ngại, hãy nghe mấy ông thầy hay mấy sư bà tới nhà người ta sợ. Tại sao vậy? Bởi vì thường thường là thấy mấy ông thầy, mấy người tăng ni tới nhà khi có đám ma mới tới không à. Thành ra bây giờ mình tới cái thế họ thấy sợ. Thành ra người ta hiểu lầm cái vai trò giáo không nhiều. Cái kinh Địa Tạng phẩm 13 bắt đầu bằng trang 167. Thì trong cái phần đầu tiên đó, thì Đức Phật mới giơ cánh tay sắc vàng mà xoa đầu Ngài Địa Tạng và nói rằng cái oai thần của Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được, nghĩ không tới, bàn không xiết nữa, mà trí tuệ của Biện Tài, cái trí tuệ của Ngài Bồ Tát nói cũng hết. Thì bởi như vậy đến mười phương chư Phật tán thán và tuyên thuyết những việc không thể nghĩ nghì của Bồ Tát. Như là mười phương chư Phật mà khen ngợi, mà tuyên thuyết, mà nói đó, thì trong ngàn năm vạn ức kiếp cũng không hết nữa. Vậy thì đây mình có đặt cái vấn đề hôm trước tôi có nói với quý vị đó, thì nếu chúng ta nghĩ rằng Địa Tạng là một Bồ Tát, mà Bồ Tát thì quý vị thấy là Bồ Tát dưới Phật hay trên Phật hả? Ở dưới, phải không? Thường thường nói Bồ Tát dưới Phật. Mà nếu như vậy á, Ngài Địa Tạng là Bồ Tát mà mười phương chư Phật khen ngợi, mà khen ngợi là trăm nghìn, trăm ngàn nghìn kiếp cũng không hết nữa. Vậy thì mình thấy rằng thực sự Địa Tạng ở đây á, phải là khác hơn cái vị Bồ Tát theo mình kể trong cái sách vở. Vì Ngài là Phật, Ngài là Tâm, Ngài là Tâm Phật. Mà chư Phật á, thì đều xuất phát từ Tâm, cái đại bi tâm, cái thể, nên mới gọi rằng các chư Phật đều khen ngợi. Rồi hết thể chư Phật Thiên Long cùng tám bộ, thì các vị đó mới đem các chúng sanh này mà phó chúc cho Bồ Tát. Ở trong cái trang 168 là Ngài có nói rằng Bồ Tát nên nhớ, ngày nay ta ở cung trời Đao Lợi cùng trăm nghìn vạn ức, nói không xuể, kể không xiết hết thảy chư Phật cùng Thiên Long tám bộ trong đại hội này, lại đem chúng sanh trong cõi nhân thiên chưa ra khỏi tam giới vẫn còn trong nhà cháy mà phó chúc cho Bồ Tát. Đừng để cho những chúng sanh ấy sa đọa trong ngã ác lấy một ngày một đêm, huống chi lại còn để cho họ sa vào năm địa ngục vô gián và địa ngục A Tỳ hàng nghìn vạn ức kiếp, không có kỳ hẹn nào thoát ra cho được. Tại cái đoạn đầu tiên đó, thì Ngài Đức Phật tán thán công đức của Ngài Địa Tạng, nói không hết, kể mãi cũng không hết. Và sau đó thì Đức Phật mới đem phó chúc cái chúng sanh trong cõi nhân thiên. Nhân thiên nghĩa là ai với ai đây? Nghĩa là cõi trời, cõi người, kể cả những vị tiên đó ở cõi trời cũng như cõi người. Sau này tôi sẽ nói phần này lại. Thì quý vị thấy rằng chính Ngài cũng phó chúc, chính Ngài phó chúc thì Địa Tạng phó chúc cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta, đừng có để cho chúng ta lọt vào trong cõi A Tỳ. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng sanh vẫn bị khổ? Tại dưới này mới có nói một câu như vậy: này Bồ Tát Địa Tạng, chúng sanh ra cõi Nam Diêm Phù Đề trí chính không định, quen làm ác thì nhiều, nếu có phát chút thiện tâm thì phút chốc lại thối lui ngay, nếu gặp duyên ác liền tăng gấp lên. Bởi thế cho nên ta phân thân trăm nghìn ức quá thân, tùy theo căn tính của chúng mà độ họ được giải thoát. Này Bồ Tát Địa Tạng, nay ta ân cần vì lũ chúng sanh ở cõi trời, cõi người phó chúc cho Bồ Tát về đời sau. Nếu có thiện nam thiện nữ nào trong cõi trời người gây được một chút thiện căn trong Phật Pháp, dù nhỏ bằng sợi tóc, mấy bụi hạt cát, giọt nước, thì Bồ Tát nên lấy đạo lực ủng hộ cho những người ấy dần dần tu chứng đạo vô thượng, chớ để cho họ thoái lui. Vậy thì mình thấy rằng á, Đức Phật phó chúc cho Ngài Địa Tạng lo lắng chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề. Nhưng mà tại sao mà từ cái ngày Đức Phật thành Phật phó chúc cho tới bây giờ đó, thì chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề vẫn còn bị khổ đau, phải không? Bởi vì Ngài Địa Tạng có một cái lời nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không. Cái là chúng sanh độ tận mới nguyện mới thành Phật, mới chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chừng nào độ hết được chúng sanh đó thì mới chứng được cái quả Bồ Đề. Mà cho tới ngày nay điều đó có nghĩa là Địa Tạng có thành Bồ Đề chưa? Chúng sanh vẫn còn khổ. sao quý vị với chúng tôi vẫn còn ở trong cái nhà ba, trong cái gọi là cái nhà lửa, cái nhà ba cõi vẫn còn. Vậy thì tại sao mà có trường hợp đó? Đức Phật mới nói gì? Cái chúng sanh trong cõi năm diêm phù đề đó, trí tính không định, không có nhất định, là bởi vì chúng ta thấy tự mình xét, chúng ta cũng vậy, khó định được lắm. Phút trước thì là phát tâm thiện, phút trước thì là phát tâm ác, rồi phút trước thiện, phút sau ác, phút trước ác, phút sau thiện, nó không có nhất định. Bởi vì trong kinh nó nói rằng quen làm ác thì nhiều, nếu có phát chút thiện tâm á thì phút chốc lại thói lui ngay, mà gặp cái duyên ác lại tăng gấp lên. Để mình thấy á, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cái việc thiện làm á, mình làm việc thiện nó khó như là đi ngược lên trên núi cao vậy, mà còn ngược lại mình làm việc ác nó dễ như là đi xuống dưới đường đèo, nó dễ đi lắm. Mà mình thấy thử nghĩ lại cái cuộc sống của chúng ta thôi, mình sanh ra đã là gặp cái chuyện ác nhiều rồi. Quý vị thấy cái bối cảnh, cái hoàn cảnh, cái địa vực phải không? Sanh ra đó thì những thứ đó bắt đầu lớn lên thì còn nhỏ nó muốn sữa mẹ, rồi lớn lên bắt đầu ăn thịt ăn cá, tất cả những cái thứ mà xã hội nó tạo cho chúng ta đó, gọi là cái cộng nghiệp, cái nghiệp của chúng sanh nó cộng lại đó, rồi nó tạo cho mình trở thành một cái tập quán của cái con người khác của mình. Thành ra mình quen với đó rồi. Rồi bây giờ mà mình muốn đi ngược lại, cái người theo đạo Phật thì cái người đi ngược dòng nước ấy. Đức Phật gọi là những người tu theo đạo Phật là những người đi ngược lại dòng nước. Tại sao gọi là ngược dòng? Bởi vì cái dòng đời nó chạy như vậy nè. 100 người đó thì 90 người cho rằng giàu sang là tiền bạc của cải là điều thiệt, là điều nên tìm. Nhưng mà những người theo đạo Phật là cho là nó giả, nó không thiệt. Trong 100 người đó, 90 người cho rằng danh vọng là cái điều nên kiếm, nên tìm. Trong khi đạo Phật lại cho rằng cái điều đó là điều giả tạo. Thì mình thấy rằng những người theo đạo Phật là những người phải đi ngược dòng đời, đi ngược cái dòng nước. Mà đi ngược dòng nước của chúng ta như vậy đó thì nghĩa là sao? Phải liên tục đi hoài. Là bởi vì nếu mình đi, quý vị để ý cho những người tu hành á, tại sao có những người tu hành mà bị giải đãi rồi cuối cùng phải bỏ? Nhiều lắm, hết nhiều lắm. Có những người mà thôi nói về cư sĩ xuất gia cũng vậy đó, rồi có nhiều cái nghiệp duyên rồi bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì đi ngược dòng đời, nếu mà một lúc nào nó dừng lại đó thì sao quý vị? Bị cái dòng đời nó lâu cuốn liền. Hình như quý vị tụng kinh niệm Phật cũng vậy, hằng ngày siêng năng làm không thêm á thì thôi chứ đừng có bớt. Nhiều niệm Phật cố gắng, dù bữa nay niệm 10 chuỗi thì mai cũng gắng niệm 10 chuỗi. Chứ nếu rằng nói giải đãi thôi, bữa nay mệt, mai niệm tiếp, hay là rồi có mơi lại mệt thì mốt niệm tiếp, thì rút cuộc cho mình giải đãi nữa. Mà con ma giải đãi nó mạnh lắm quý vị. Con ma giải đãi nó hiện đủ mọi hình tướng đó. Quý vị tưởng rằng nhiều khi quý vị tu hành quý vị nó ma phá nghiệp lực nặng, nghiệp nào nặng? Quý vị thường thường quý vị thấy là đủ thường nghiệp, phải không? Đủ thường nghiệp. Nó rằng tu sao mà ấy rồi nghiệp nhiều quá, nghiệp đổ nghiệp. Không phải. Mà thật sự phần lớn là con ma giải đãi rồi. Bữa nay nó hiện cái thân là thời tiết xấu, trời lạnh quá, hiện cái thân thời tiết xấu. Rồi mai hiện cái thân theo cái lưng mình nhất. Vậy thì nó dễ đủ thứ rồi. Mà nếu mình không vượt được con ma giải đãi đó thì sao? Thì con đường đạo không bao giờ mình đi được, không bao giờ đi được. Quý vị để ý đi. Cái bản thân, cái bản tánh con người ta là gì? Là biến, lười biến. Mà trong đạo Phật là giải đãi. Mà mình giải đãi thì không được gì nên thân, không chuyện gì nên thân nữa. Ở trong tiếng Việt Nam mình có những câu mà nước chảy đá mòn, làm hoài nước như vậy đó mà là chảy biết đá mòn. Còn mình trong cái đường tu học cũng vậy, nếu mình giải đãi thì không bao giờ, nên không bao giờ thành được đạo nghiệp ở trong. Vậy thì Ngài có thọ ký trước cho Ngài Địa Tạng, nhưng Ngài cũng nói với Ngài Địa Tạng biết là chúng sanh á căn chính không đồng, thì quen làm ác thì nhiều, làm ác thì nhiều lắm. Mà thật sự quý vị thấy thì coi trên đời này mình cái người làm thiện nhiều hay người làm ác nhiều? Làm ác nhiều. mà những người làm ác nhiều thì những người làm thiện phải làm sao? Phải làm thiện nhiều hơn nữa. Phải làm thiện nhiều hơn nữa. Hồi xưa đó, ông Huệ Tử, ông Huệ Tử với ông Mạnh Tử, ông Mạnh Tử ổng tối ngày ổng suốt ngày ổng kiếm chuyện thiện ông làm, làm từ sáng cho tới chiều tới nửa đêm cũng kiếm chuyện thiện để ông làm. Ông Huệ Tử ông mới cười, ông mới cười, ông nói ở đời ai cũng làm ác hết trơn á, mà ông hơi đâu lo làm thiện, bởi vì 10 người 9 người làm ác rồi, ông này ông làm thiện mới làm chuyện công, công giá trời giá tràng xa cát. Thì ông Mạnh Tử mới nói rằng tôi có trong nhà có 10 người con, 10 người con mà 9 người con á thì lại ăn chơi, có một người con chịu đi cày ruộng làm ăn. Vậy thì cái người mà cày ruộng làm ăn nên làm nhiều hay nên làm ít? Mà cái ông kia ông nói là phải làm nhiều chứ mới nuôi, mới đủ nuôi 10 người. Vậy thì ông Mạnh Tử nói rằng ta cũng như vậy, vì thế gian làm ác nhiều nên ta mới cố gắng làm thiện. Vì cái ở trong cái thế gian này đó, vì thế gian có đau khổ mới có đạo Phật. Ở đây nếu mà thật sự đạo Phật xuất hiện là do đâu mà có? Là vì chúng sanh còn đạo khổ. Thành thử ra chúng ta những người tu theo đạo Phật, vì cái những người khác làm ác nhiều chúng ta mới làm thiện. Mà họ làm ác nhiều chừng nào chúng ta cố gắng làm thiện nhiều chừng nào. Cái đó là cái tinh thần của đạo Phật. Chứ không phải thấy ôi họ làm ác mình cũng như họ, thôi không làm nữa, không phải nữa. Mà khi mà mình thấy người ta làm ác mà mình không làm thiện á, mình đứng mình nhìn người ta cũng đã là có tội, coi như mình làm ác rồi. Là quý vị ráng nhớ, mình làm được chút đỉnh thiện nào thì cố gắng làm theo, tùy theo cái phương tiện. Còn ở dưới này thì Đức Phật có nói rằng ở trong Phật pháp, nếu có chúng sanh nào đó sau này có thiện nam thiện nữ nào trong cõi trời người gây được một chút thiện căn trong Phật pháp, một chút xíu thiện căn thôi, như là sợi tóc, mấy bụi hạt cát, giọt nước, thì Bồ Tát nên lấy đạo lực ủng hộ cho người ấy dần dần tu chứng được đạo vô thượng và đừng để họ có lui. Ở đây thì mình thấy rằng ngài có dạng ngài Địa Tạng là trong Phật pháp, nếu sau này trong cái số chúng ta trong cõi ta bà đây có người nào làm được một chút thiện căn nhỏ như hạt cát hạt bụi, nhỏ như hạt cát hạt bụi thì cũng dùng cái đạo lực, nhớ nha, đạo lực để mà độ cho người ủng hộ cho người dần dần chứng được cái đạo vô thượng. Ở đây có nhiều vị nói rằng tại sao mà mình làm thiện, mình nghĩ rằng những bậc Bồ Tát, những bậc mà thanh văn Bồ Tát đó, họ có thần thông. Quý vị có ai có nghĩ rằng những vị đó có thần thông không? Có, phải không? Bao giờ mình nghĩ là những vị Bồ Tát đó, tức là những vị đó có thần thông. Thì có nhiều khi rằng tại sao mình đau khổ, mình khổ quá đi, mình thấy dù mình đau lưng, bệnh quá đi, hay nhức đầu, hay là con mình đau, hay nhà mình mất của, mình đau khổ quá, mình kêu gọi đến các ngài, thì mình nghĩ rằng ngài có thần thông. Thì nếu với cái thần thông của ngài đó, dù mình đau, mình bệnh, mà với cái thần thông của ngài thì dễ quá, ngài chỉ cần lấy cái thần thông của ngài làm cho mình hết bệnh thì dễ quá rồi. Phần lớn Phật tử mình cứ cầu những chuyện đó không, cứ cầu những cái phép lạ, những cái thần thông. Ví dụ như là nói ông thầy nào đó mình bệnh rồi mà nói là đau cái bệnh nào kinh niên bác sĩ chuyển hết, mà nghe ông thầy đọc bài thần chú rồi bỏ vào nước chủ hết rồi, cứ yên những vị thầy đó, hay là làm những chuyện đó, có thể là ma quỷ cũng không chừng đó. Tôi thấy có những người mà lên đồng lên bóng rồi nói rằng đốt bùa những thứ đó thì lại tin sang thành không. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật dạy rõ ràng là dùng cái đạo lực chứ chẳng có dùng thần thông. Bởi vì thần thông á, tiên cũng có thần thông, quỷ ma cũng có thần thông. Mà ở đây á, cái thần thông nó giúp là giúp, tại sao giúp không giúp thần thông? Là bởi vì cái thần thông là giúp tạm cho một cuộc đời người ta. Mà ở đây là dùng cái đạo lực. Cái đạo lực là gì quý vị? Đạo lực là gì? Ngài nói rất rõ ràng là những người nào có gieo một chút thiện căn á thì Bồ Tát lấy cái đạo lực ủng hộ cho họ, chứ không có lấy thần thông. ở đây thần thông khác đạo lực xa lắm. Bởi quý vị thấy rằng những bậc tiên đó, Atula cũng có thần thông, nhưng mà những người có thần thông thì rốt cuộc sao? Những người có cái thần thông thì rốt cuộc cũng bị đọa vào sanh tử luân hồi. Hồi xưa trong kinh A Hàm nó có mấy vị một tiên nhân đó, có bốn vị tiên nhân có phép thần thông, có thể là vào núi, có thể là động, có thể là xuống dưới nước, có thể là vào trong đất, coi như có phép biến hình. Nhưng mấy người đó tới biết cái khi mà mình chết rồi đó, tới cái ngày chết rồi đó, trốn, người trốn vào núi, người trốn xuống biển, người trốn vào chợ búa, người trốn xuống đất, người rốt cuộc thì tới cái lúc chết thì vẫn chết. Vậy thì trong đạo Phật không có nghĩ rằng không có phép thần thông, không có dạy cho chúng ta cầu phép thần thông. Mà những bậc Bồ Tát đó, các ngài có thần thông, nhưng mà các ngài còn không giúp chúng ta bằng cái phương pháp thần thông, trừ phi tự lực chúng ta làm cái gì đó, có cái linh nghiệm, có quả báo nghiệm. Bởi vì quý vị thấy rằng Phật có thần thông, các vị Bồ Tát có thần thông, mà nếu các ngài dùng thần thông mà độ được chúng ta đó, ai cầu cái gì, ví dụ chúng sanh mà đau khổ rồi cầu các ngài dùng thần thông á, thì các ngài làm hết rồi, vì cái lòng thương các ngài làm. Nhưng mà thật sự đó, thần thông không phải cái phương tiện đốt ra. Bởi vì có giỏi chăng, có thần thông chăng thì cũng độ mình được đời này thôi. Mà nếu độ mình đời này rồi thì sao quý vị? Thì đời sau mình lại đọa nữa, lại đọa đi ngục nữa thôi. Vậy thì các ngài mới dùng đạo lực chứ chẳng dùng thần thông. Nếu có thần thông chăng á, là chỉ thị hiện để mà hàng phục mình thôi, hàng phục để rồi cho mình đi vào con đường đạo thôi, chứ các ngài không có dùng thần thông. Cái khái niệm này rất khác giữa đạo Phật với các tôn giáo khác. Nếu tôi lấy ví dụ Đức Phật có thần thông, Đức Phật là cha lành mà, cha ai cũng thương con, thấy chúng sanh lặn ngục trong biển sanh tử, các ngài dùng thần thông các ngài kéo lên rồi. Nhưng mà nếu làm như vậy á, thì các ngài, nếu mà Đức Phật làm như vậy á, thì Đức Phật bỏ nguyên lý gì quý vị? Nhân quả. Mình gieo nhân xấu mình mới đang lặn ngục trong biển khổ này. Mà nếu ngài dùng thần thông của ngài đó để ngài tự lôi mình lên á, thì tức là ngài phá luật nhân quả. Mình đã gieo nhân, tại sao mình không cho mình chịu quả? Thành thử ra đối với các ngài có thần thông, nhưng mà bao giờ cũng nhận dùng đạo lực. Nghĩa là đạo lực là gì? Đạo lực là gì? Lực là sức mạnh. Đạo là gì? Đạo là con đường chánh. Nghĩa là các ngài cái mà các ngài giúp chúng ta đó, không phải là kéo mình lên tự dưới nước. Có khi kéo tự lên dưới nước, nhưng mà tự mình phải đi, không phải là bưng mình để đây rồi đẩy mình sang một xứ bên kia, không phải. Mà cái quan trọng của ngài đạo lực là chỉ đường cho mình đi trong cái Phật pháp để mình tự đi lấy. Bởi vậy cho nên trong Đức Phật, trong đạo Phật có nói, thường nói rất là câu nó nhiều lắm, là Đức Phật là đóng đạo sư thôi, là cái người chỉ đường thôi. Còn đi không đi á, là sao? Là do chúng ta. Chứ nếu mà ngài không có thể rằng được rồi quý vị cầu nguyện tôi sẽ đưa ngài lên tịnh độ, không có bưng chúng ta mà đưa lên tịnh độ, không có. Mà đi lên tịnh độ được hay không, đi tới chỗ an lạc được không, là do chính chúng ta. Ở chỗ này mới nói rằng lấy cái đạo lực mà giúp chúng ta là vậy đó, chứ không có dùng thần thông. Chúng ta đó, cái khổ Phật tử của chúng ta là khổ lắm. Tôi thấy gần đây có cái phong trào tu học để mà cầu thần thông, không biết quý vị có để ý hay không. Vô vi đó, phải vô vi đó. Nói rằng tu học luyện điển để mà cầu thần thông. Thần thông gì? Thần thông để làm gì? Bởi vì thực sự ai trong quý vị đây có người nào có tu thiền rồi có một thời gian, quý vị sẽ thấy cái chuyện mà ngồi nhắm mắt lại rồi thấy Đức Địa Tạng hay thấy Phật Di Đà đứng kế bên á, dễ ợt rồi. Không có gì khó cho nhau. Không có gì khó cho nhau. Đối với người tu thiền á, thì chuyện đó chỉ phải là bước đầu. Mà trong Đức Phật dặn là những trường hợp đó mình nên cảnh giác. Nên cảnh giác. Chuyện mà giờ quý vị lăn xăn lít xích, quý vị không thấy được thôi. Nhưng quý vị bây giờ để quý vị ban ngày nằm làm gì đấy ha, ban đêm nằm tưởng cái nhớ cái chuyện là cái ngày mơi buôn bán làm sao đó, quý vị nhớ. Thì cái người tu thiền cũng vậy thôi. Họ không có những chuyện đó để họ nhớ, họ không có chuyện buôn bán để họ nhớ, họ không có những chuyện mà nhà cửa để họ nhớ. Vậy thì khi họ ngồi thiền họ nhớ, họ quán cho ai thấy người đó. Nó dễ ở kìa. Nó dễ thực sự như là những người mà đi tu rồi biết đó, thì thật sự những là chuyện mà bức chập chững ABC biết thấy đó. Nhưng mà cái đó đó là cái nguy hiểm trong đạo Phật, vì Đức Phật nói những thứ đó là do thức tâm biến hiện, trong óc mình nó biến hiện ra. Vậy thì họ lý luận rằng những người đó tu á để mà cầu mục đích họ là gì? Cầu thành tiên, thành tiên, rồi để chi? Để gần những vị đó để mà tu học. Làm sao tu học được? Thứ nhất là nó là quyển tượng, nó là cái ảnh tượng cho cái thức biến hiện. Cái thứ hai nó giả sử có thành tiên đi nữa đi, thì thành tiên nó có gì khó tu không bây giờ? Khó tu không bây giờ? Tại sao vậy? Không có những nghịch duyên để mình tu, không có những nghịch duyên. Sở dĩ con người mà dễ tu nhất có thể là bởi vì mình có sướng, mình có khổ, mà có khổ mới tu được. Quý vị mà ở đời mà chẳng ai biết bệnh hoạn hết trơn thì đâu có thấy được cái cảnh thân vô thường. Cả một đời mình không có mất mát gì hết thì đâu có thấy cảnh vô thường. Cả một đời mình không có người thân mất, làm sao có được cái chuyện mà ái biệt nghi khổ. Thành thử ra cái người chúng sanh mình là dễ tu, dễ tu thành được thân người đó. Hồi xưa thì Hoàng Long Tử Tân Thiền Sư có nói rằng, Ngài nói mà nhiều khi tôi đọc tôi thấy muốn rớt trong mắt. Ngài dặn anh em á, Ngài nói rằng thân người á khó được, Phật Pháp khó gặp, rồi thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó tìm. Mà thiệt tình vậy, thân người khó được. Mà quý vị làm cái vĩnh phước thì quý vị lên quả trời. Mà lên quả trời rồi khỏi khỏi tu, hết tu được rồi, quên tu rồi, sướng quá hết quên tu rồi. Mà lỡ mà lọt xuống dưới năm đường khổ á, địa ngục rồi đó, thì tôi muốn khi đó muốn nghe cái niệm Phật niệm tôi không được. Nghĩa là muốn cho mình có một cái phút nào, một cái giây nào niệm Phật niệm tôi không được. Thành thử ở đây á, Ngài Địa Tạng mới nói rằng dùng cái đạo lực để mà tiếp độ mình, chứ chẳng phải dùng cái thành thông để mà tiếp độ. Mà trong khi tu hành quý vị đừng có cầu thành thông, đừng có cầu thành thông. Cái thành thông là khi nào? Ngài Lâm Tế nói chúng ta có thần thông không? Quý vị có thần thông không? Có khi mình có thần thông là mình không thấy. Cái thần thông của những người tu đạo Phật như chúng ta đây là gì? Không phải là hiện thần thông biến hình này biến hình khác, mà thần thông, cái Ngài Lâm Tế nói thần thông rõ như vậy nè, vào nước, nước không chìm là thần thông, phải không? Thí dụ như vậy, vào nước, nước không chìm phải là thần thông không? Dầu lửa, lửa không cháy phải là thần thông không? Phải không? Chúng ta có thần thông đâu? Có. 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 Quý vị đừng có tưởng nước, đừng có tưởng nước mà nhảy xuống sông nước rồi sao không chìm? Nếu không chìm là trái luật. Đức Phật ngày xưa đi, Đức Phật ngày xưa đi qua sông phải có đò nữa mà. Ngài không biết quý vị biết, Đức Phật có một câu chuyện từng nói người nghe kể lại chuyện thần thông. Có một lúc Đức Phật mới sang cái bờ sông, Ngài muốn đi qua con sông thì Ngài không có đò thì qua không được, thì Ngài mới đứng đó Ngài đợi. Rồi có một cái ông có một cái ông tiên nhân của đạo ngoại đạo, ông mới nói là này ông Cù Đàm, ông qua sông không được à? Đức Phật cười nói tôi đợi đò. Thì cái ông tiên ông nói rằng ta có rất thần thông, ta qua sông cho ông coi. Thì ông kia niệm chú, ông ta nhảy cái qua sông, nhảy cái qua sông, rồi cái nhảy trở lại. Thì Đức Phật mới cười, Đức Phật nói rằng ông luyện được cái thần thông này được bao nhiêu năm? Ông kia nói rằng ta luyện được 30 năm, 30 năm mới luyện được thần thông này. Đức Phật mới cười, ông luyện 30 năm mới được chỉ có thần thông đó thôi, nếu ta chỉ tốn một xu là có thể qua được bên sông rồi. Thế thì cái đó trong kinh A Hàm nó là đạo Phật không có trọng thần thông. Tu hành quý vị thấy rằng tu rồi sẽ có thần thông, mà cái thần thông của những người tu quý vị là phó sản rồi, là tự nhiên nó có chứ không phải là cầu thần thông. Nó khác cái chỗ đó, mình đi tìm cái thần thông là tìm cái thần thông là ngoại đạo. Mà trong những người tu hành chân chính á thì cái thần thông tự nhiên nó có mà thôi. Ở đây quý vị có nghe cái ngày mới đây những người tu theo đạo Phật Nhẫn Quang đó, Nhẫn Quang đại sư, Ngài không bao giờ Ngài cầu thần thông mà tự nhiên có thần thông, mà Ngài không bao giờ Ngài khoe thần thông Ngài. Thí dụ như là bệnh, có những bệnh nan giải Ngài không, chúng ta tụng chú đại bi biết bao nhiêu lần, phải không? mà nói với Ngạn Quang ngài chỉ cần tụng chú Đại Bi thôi, rồi gia trì vào nước kêu người đó uống hết. Ở mình thấy rằng, nhưng mà ngài vẫn nói là đó là cái phó sản, là do tu hành trong chính, một lúc nào nó định lực nó có thì có thần thông, thấy không? Còn đừng có mình đừng có mong cầu thần thông, đừng có mong cầu, tuyệt đối chẳng mong cầu. Mà cái thần thông giản dị nhất, thần thông quý nhất của chúng ta có thể có được, chúng ta có thì chúng ta không thấy thôi. Ví dụ như là vào lửa, lửa không cháy. Ở đây có vị nào vào lửa, lửa không cháy chưa? Lửa ở đây không phải là lửa thế gian. Cái lửa thế gian nó phỏng một đời thôi, phỏng một đời thôi quý vị. Bất quá quý vị phỏng cái bàn tay đi bác sĩ làm cũng hết, bất quá có thẹo thôi. Nhưng mà cái lửa dâm dục, cái lửa dâm dục là một nè, cái lửa lợi danh mới hai. Nó chẳng những nó cháy một đời, nó cháy cả muôn đời. Vì lợi danh, cái gì cái phỏng lửa này thì bắt qua phỏng rồi lấy cái gì sức rồi ba mốt nó có thẹo thôi, một đời thôi, thấy không? Vì lợi danh đó người ta giết hại cả ngàn người, cả triệu người, cả một cái nước, thì cái quả báo bị đọa địa ngục muôn đời, đó là lửa. Vậy thì chúng ta có thể tránh được những cái lửa mà cái người không thấy. Quý vị đừng có tưởng lửa gọi là lửa nóng, mà cái lửa đó không đáng sợ, không đáng sợ chút nào hết trơn. Cái người sống, sống gì? Nước, sống gì? Sống gì đáng sợ? Đức Phật nói gì? Trước khi niệm Phật có một bài kệ, kệ niệm Phật đó, gọi là Ái Hà Thiên Xích Lãng. Ái Hà Thiên Xích Lãng là biển, cái Ái Hà là gì quý vị? Cái biển thương đó sóng cao ngàn dặm, thiên xích lãng ngàn thước, cái sóng lớn hơn ngàn thước. Vậy thì cái nước đó là nước sợ đó, cái nước là nước làm chìm mình đó. Cái nước đó, đó giả sử gì bất quá cái gì lọt xuống sông cũng nước lộ thì bất quá chết một đời thôi. Nhưng mà cái sóng Ái Hà đó, cái phần nó Ái Hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, thành ra mà cái mình bị lọt vào trong nước đó đó thì lọt cái muôn đời, thấy không? Thành thử ra mình có nhiều khi mình có thần thông chút đỉnh gì đó, tôi nói theo kiểu thần thông, theo kiểu mà ngài Lâm Thế nói đó, là khi nào quý vị tránh được một phần, cũng có chuyện mà ái dục, đó là được một phần thần thông rồi. Cái thần thông đó là thần thông hiện tiền, thấy không? Còn mình cầu những thần thông khác thì quý vị cứ tu hành để chân chánh đi, đừng cầu nó. Bữa nay tu một chút, tu hành cho gia trì cho tinh mật thì thần thông tự nhiên nó có thôi, tự nhiên nó có. Ngày xưa ngài Thiện Đạo Hòa Thượng niệm Phật là ra thấy ngài niệm tới đâu á thì là hào quang sáng tới đó. Ngài niệm Phật không đó, ngài niệm Phật hãy niệm Phật ra là hào quang xuất hiện, là do đâu? Là do ngài tu đó, chứ không phải là khi các ngài tu các ngài không có muốn niệm cầu thần thông, không có muốn niệm cầu thần thông. Vậy thì quý vị tu cũng vậy nữa, ha? Hãy tu thì tu hành cho tinh thật, niệm Phật thì niệm Phật cho rõ ràng, cho tinh tiến, và thần thông tự nhiên nó có thôi. Thần thông tự nhiên nó có thôi. Cái thần thông, cái phép lạ mình đừng cầu. Ngày xưa đó ai cũng vậy, cầu thần thông nghĩ là à, mình tu ha rồi phải có, mình bay một cái từ nước này qua tới bên kia, mình bay thấy sướng quá, phải không? Nhưng những cái đứa đó thật sự đã bay giỏi lắm, bay một đời. Trong kinh biết bao nhiêu mà thí dụ những vị tiên nhân còn bị đọa lạc, họ bị đọa lạc cũng thương. Nếu quý vị thấy nó, quý vị coi chuyện đó, cái vui phong thành những người tiên rồi hiện này hiện nọ, cái rốt cuộc cũng giết nhau chết nha. Vậy thì nên nhớ là ngài Địa Tạng giúp chúng ta đó, không phải bằng thần thông mà bằng cái đạo lực của ngài, bằng cái sức mạnh của con đường đạo của ngài. Ở dưới này thì nói rằng sau này chúng ta vì cái nghiệp báo ứng mà đọa vào ngã ác. Nhưng mà nếu niệm được danh hiệu Phật, một câu kệ hay một câu văn trong kinh á, thì Bồ Tát Địa Tạng nên lấy cái oai thần phương tiện mà cứu hộ. Cái chỗ này là cái trọng trách của ngài Địa Tạng, cũng như là cái sự xuất hiện của đạo Phật. Đức Phật dặn ngài Địa Tạng rằng sau này chúng sanh có bị đọa lạc, thì nếu cái người nào mà chỉ phát tâm đọc một câu kệ, niệm một danh hiệu Phật hay một cái bài kệ trong kinh điển Đại Thừa đó, thì hãy dùng cái phương tiện mà độ họ. Như vậy thì Đức Địa Tạng có độ những người đã làm lỗi không quý vị? Có không? Có. Họ làm lỗi mới đọa địa ngục, họ làm lỗi mới đọa bằng những chỗ ác, phải không? Nhưng mà họ niệm một danh hiệu Phật, một câu kinh, một bài kệ, nghĩa là sao? Nghĩa là họ hối hận những chuyện họ làm. Họ hối hận chuyện họ làm. Họ làm tội vì họ gieo cái nhân xấu, họ bị cái quả xấu. Nhưng mà trong cái thời gian chịu quả thì họ làm sao? Họ biết sám hối những chuyện họ làm. Chúng ta có được như vậy không? Chúng mình có được như vậy không quý vị? Cái người Phật tử chúng ta phải học cái hạnh của người Địa Tạng. Thường thường á, mình kỳ lắm, cái đời chúng sanh mình kỳ lắm, hãy xấu xấu hoài, từ nhỏ tới lớn, từ già tới chết sống hoài. Nhưng trong đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật nói rằng hầu đầu thì thiện nghệ, nghĩa là sao? Quay đầu lại tức là thấy được cái bờ giác rồi. Ở trong đạo Phật quý vị có thấy có nghe cái chuyện mà 18 vị La Hán không? Có nghe không? 18 vị La Hán ở đây bị tiếc là không thấy. Ở những chùa cổ Việt Nam quý vị thấy hình 18 vị La Hán. Vậy thì 18 vị La Hán không phải là hiền hậu như là cái hình như là ngài Địa Tạng hay Quán Thế Âm, mà dữ dằn lắm. Dữ dằn lắm. Vậy thì xuất thân như vậy đó là những vị nào? Họ là trộm, là cướp, họ là những người giết người, mà họ lại là những bậc La Hán. Tại sao?